Chương 99, Ngũ Thái Thần Thạch cùng Thiên Đạo Tôn Ngộ không bị hậu quả của sự bảo tấu trực tiếp ảnh hưởng, cũng là do bốn khối Ngũ Thái Thần Thạch trên người bùng nổ toàn lực, tạo ra bốn loại màu sắc hào quang vút lên trời. Đồng thời, từ trung tâm của Tôn Ngộ Không, bốn khối Ngũ Thái Thần Thạch hư ảnh bất ngờ hiện lên, bay lượn trên đầu Tôn Ngộ Không không ngừng xoay vòng. Nhưng bốn tảng đá này lại không hiện ra ở bốn phương, mà chính là nằm ở bốn góc của một cây ngũ mang tinh trận, chỉ còn lại góc cuối cùng trống rỗng. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. Trong tiếng gầm trống tức giận của kẻ tê liệt tâm phế, đau đớn xuyên tim gan, bốn khối thần thạch hư ảnh trên đỉnh đầu bỗng nhiên bắt đầu có sự liên kết nào đó. Theo sự liên kết này, bốn khối thần thạch lại bắt đầu rung động với cùng một tần số, dường như đang triệu hồi cái gì. Đột nhiên, từ sâu trong tàn một sâm lâm bay ra một đạo hào quang màu xanh biếc, theo sau quang mang này là Huyền Minh và Cú Mang hai vị tố vương. Hóa ra hai người này vừa mới tách ra một trái một phải để đi tìm kiếm ngũ thải thần thạch thuộc tính mộc trong tàn một sâm lâm. Liệu cái này có phải là kế hoạch của Thông Thiên để tìm kiếm ngũ thải thần thạch hay không? Hay là hắn sợ rằng mình không thể dung hợp được năm khối lực lượng của thần thạch? Thông Thiên giáo chủ đang nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng khi nhìn thấy cái hào quang màu xanh biếc và hai vị tổ vu Huyền Minh và Cú Mang theo sau, hắn đã đoán ra được quang mang kia là cái gì. Sau một khắc, trên mặt Thông Thiên giáo chủ hiện lên vẻ sợ hãi. Hậu Nghệ, Chúc Dung, Hình Thiên, nhanh kháng hắn, đáng chết, hắn còn có thể chịu hồi ngũ thải thần thạch, đáng chết a. Hắn gào thét tức giận khi thấy cái ngũ thải thần thạch thuộc tính một bay về phía sau Tôn Ngộ Không. Thông Thiên giáo chủ đã mất đi sự bình tĩnh và hài lòng. Nhưng mà điều khiến Thông Thiên giáo chủ càng sợ hãi hơn là, dù là xạ nhật thần tiễn của Hậu Nghệ hay kiện thiết thần phủ của Hình Thiên, đều không thể gây ra chút tổn thương nào cho bốn đạo quang mang bao quanh Tôn Ngộ Không. Sau đó, Thông Thiên chỉ có thể nhìn chằm chằm cái hào quang màu xanh biếc lóe sáng một cái, rồi biến mất, nhập vào góc trống cuối cùng của ngũ mang tinh trận trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Từ đó, bốn khối thần thạch hư ảnh và một khối thần thạch thực thể đã tệ tự thành năm khối ngũ thải thần thạch. Khi ngũ thải thần thạch thuộc tính mộc nhập vào người, Tôn Ngộ Không trên người lại bùng nổ một cỗ rơn người, lại bùng nổ một cỗ ngũ thái quang mang. Còn cái quang hoa năm màu này lại vút lên trời cao, cuối cùng thậm chí liên kết với thiên đạo. Năm xưa cộng công pha phải bất chu sơn, nữ Oe dùng ngũ thái thần thạch để bổ trời. Sau đó ngũ thái thần thạch tan vào trong thiên đạo. Có thể nói ngũ thái thần thạch cũng là biểu hiện của uy năng và lực lượng của thiên đạo. Vì vậy khi năm khối ngũ thái thần thạch lại tề tự lần nữa, thiên đạo đã có cảm ứng và trực tiếp diệm dẫn cái ngũ sắc quang hoa kia. Còn ngũ sắc quang hoa chính là Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt này đã được thiên đạo tẩy lễ. Một bên Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Tôn Ngộ Không không những dung hợp được năm khối thần thạch mà còn dẫn đến cảm ứng của thiên đạo sau đó, đã không còn sợ hãi hay hoảng loạn nữa, mà chỉ có ra lệnh cho thập nhị đầu tổ vu bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đúng lúc Tôn Ngộ Không liên thông thiên đạo bằng ngũ sắc quang hoa, hai người đang đại chiến ở thiên ngoại thiên cũng cùng cảm nhận được. Họ ngay lập tức diện tay và nhanh chóng trở về bàn cổ giới, bởi vì loại cảm giác này đã khiến họ liên tưởng đến một sự kiện. Từ xưa, tu chân giả đều coi chiến đạo là mục tiêu cả đời, chỉ có chiến đạo mới có thể thành thánh, nhưng họ không biết rằng thánh nhân không phải là điểm cuối, mà chỉ là điểm khởi đầu, bởi vì chỉ có thánh nhân mới có tư cách liên thông thiên đạo. Từ đó có thể ở một thời điểm nào đó được thiên đạo tẩy lễ, sau đó họ sẽ đột phá thánh nhân, đạt tới một cảnh giới khác, đại đạo thánh nhân. Nếu như nói thánh nhân là người chiến đạo, được thiên đạo công nhận, thì đại đạo thánh nhân là người nắm giữ thiên đạo trên chính mình. Cảnh giới này có thể nói là ngang hàng với thiên đạo, trong số đó những người xuất sắc hơn còn có thể vượt qua thiên đạo, nhưng muốn được thiên đạo tẩy lễ thì khó khăn biết bao. Từ khi bàn cổ khai thiên tích địa cho đến nay, có rất nhiều người chiến đạo, nhưng chỉ có hơn 10 người mới có tư cách được thiên đạo tẩy lễ. Nhưng trong số mười mấy người này, không ai có thể đột phá tới cảnh giới đại đạo thánh nhân. Họ đều thất bại ở bước cuối cùng, trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân. Côn Bằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Nhân Hoàng Phục Hy, Nữ Oa, Si Vư, Hoàng Đế, Thần Nông, Phổ Hiền Vương, Như Lai. Họ đều là những người được thiên đạo tẩy lễ, nhưng không thể tiến thêm nửa bước. Trong số họ, Phổ Hiền Vương Như Lai là sư phụ của Đại Nhật Như Lai, là người thành Phật ở vô sắc giới thiên nhân từ vô lượng kiếp trước. Còn bây giờ ở bàn cổ giới, những người nửa bước đại đạo thánh nhân mạnh nhất chỉ còn lại Côn Bằng và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Cho nên khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không người thứ ba được thiên đạo tẩy lễ, họ không khỏi kinh ngạc. So với việc tranh đấu của họ lại không quan trọng. Đồng thời với lúc Tôn Ngộ Không dùng ngũ sắc quang hoa liên thông thiên đạo, Hằng Nga và Trúc Long đại chiến cũng cảm nhận được sự dị thường của thiên đạo. Là hóa thân của thiên đạo, là hóa thân của thiên đạo. Hằng Nga rất mẫn cảm với những biến hóa trong thiên đạo. Nàng nhìn Trúc Long bị mình đánh cho bị thương nặng, không nhăn mày, chỉ thi thầm một câu không gặp lại, rồi biến mất trong nháy mắt. Còn Trúc Long cũng cảm nhận được, nhưng hắn lại không rơi xuống. Lúc này hắn bị thương nặng, điều quan trọng nhất là tranh thủ thời gian chữa trị. Nếu không khi chiến tranh lại bùng nổ, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị giết chết. Ngay khi Thông Thiên Giáo chủ ra lệnh cho thập nhị đầu tổ vua bố trí xong thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện sau lưng Thông Thiên trong nháy mắt, Côn Bằng vung tay ngăn cản Hằng Nga, lén lút muốn tấn công Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu buồn bực, rồi ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên gián đoạn. Ngay sau đó, trên trời cao thiên đạo bỗng nhiên truyền đến một loại cảm giác tức giận, rất kỳ lạ. Thiên đạo theo lý thuyết chỉ là một loại quy tắc, một loại trật tự. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình tức giận của thiên đạo, loại tức giận như bị ai lừa gạt. Thiên đạo tức giận, sinh linh run sợ. Toàn bộ bàn cổ giới và tất cả sinh linh, khi cảm nhận được sức ép khủng khiếp này, đều nằm sấp xuống đất, không dám có chút động tĩnh. Ngay cả Côn Bằng và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người mạnh nhất cũng phải quỳ gối xuống đất. Họ không thể chống lại sức ép này. Sau đó, trời cao bỗng nhiên âm u mây đen, một loại uy hiếp từ trên trời truyền xuống. Đó là một loại ý chí hủy diệt, muốn xóa sạch tất cả. Trước sức mạnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Côn Bằng đều thấy tuyệt vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng hết sức lực để đứng dậy, rồi khạc ra ba đó mây xanh. Hắn để lại Thông Thiên Giáo chủ và bay lên trên mây, chạy trốn xa xăm. Côn Bằng cũng biến thành hình người, chạy trốn xa xăm. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn bị áp bởi thân thể khổng lồ. Vung cánh một cái, tạo ra một luồng khí cuốn lấy Hằng Nga, Lục Nhĩ Mi Hầu và cây chuông xanh trên đất, rồi nhanh chóng bỏ đi. Trên đường đi, gặp Trúc Long và kéo theo. Sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu chết, ngọn núi vàng biến mất, chỉ còn lại cây chuông xanh. Ở cửa rừng tàn một sâm lâm, chỉ còn lại Thông Thiên Giáo chủ và Tôn Ngộ Không ngồi trên đất. Tôn Ngộ Không thở ba hơi, rồi nhìn lên trời. Những đám mây đen bắt đầu xoay vòng, dần dần tạo thành một vòm xoáy. Vòm xoáy này bất ngờ phóng ra một tia sét đen, dài 10 mét. Nếu tổ vu trong lôi thần tỉnh táo, sẽ nhận ra ngay, đây là thần lôi hủy diệt của thiên đạo. Đây là loại sét chỉ xuất hiện khi có kẻ ác cực độ gây hại cho thiên đạo và bàn cổ giới. Đây là cách thiên đạo tiêu diệt những kẻ uy hiếp đến sự tồn tại của nó. Nhưng hiện tại, thần lôi hủy diệt này lại hướng về Tôn Ngộ Không và đánh xuống trong nháy mắt. Đây chỉ là đạo thứ nhất của thần lôi hủy diệt mà thôi. Phải biết rằng, chiếc thần lôi trên trời rơi xuống với mục đích gì, dù là trừng phạt, khảo nghiệm hay hủy diệt, thì sức mạnh của lôi đình cũng ngày càng tăng lên. Nhưng thần lôi này dùng để hủy diệt Tôn Ngộ Không, đạo thứ nhất đã là thần lôi hủy diệt của thiên đạo. Vậy thì đạo tiếp theo sẽ là gì? Khi Tôn Ngộ Không bị thần lôi hủy diệt bao phủ, Thông Thiên Giáo chủ ở xa đang ngây người, hắn không chỉ bị hù dọa mà còn phát hiện ra thập nhị đầu ma thần đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn từng giết chết 120 vạn sinh linh, dùng máu tươi của chúng để tế luyện thành công 12 lá cờ ma thần màu đen. Nhưng bây giờ hắn lại mất đi liên lạc với chúng. Điều này có nghĩa là thập nhị đầu tổ vu đã không còn chịu sự khống chế của hắn. Hắn đã mất đi vũ khí lớn nhất của mình, thậm chí có thể trở thành một tên phế nhân. Đối với những thánh nhân của đạo gia, nếu muốn chuyển sang ma đạo, thì chỉ có cách dùng máu tươi của sinh linh để tẩy lễ, xóa đi ấn ký thần cách của chính mình và từ đó hoàn toàn sa ngã thành ma.